thì đang buồn mưa thì nó thấy tâm linh con người yên lòng là tịch mà thường soi sáng và chiếu hiện lên ánh quang bên này. Câu này con chưa là rõ thì nó thấy
con người yên lặng mà thường soi sáng hiện nên ánh quang mình. Chúng tâm yếu của hết thầy chư Phật là ở đây. Thật quang minh vô lượng chiếu người phương cõi, không đâu chướng ngại, nên hiểu là A Di Đà. Giảng về hai chữ quang minh của Đức Phật A Di Đà. Cái tâm yếu của hết thầy chư Phật là ở cả đây. Rồi ngài giảng tâm linh con người yên lặng thường soi sáng hiển nên ánh quang minh, bởi vậy rồi bởi Phật đã chứng triệt để cái tâm tánh mình, cho nên quang minh hiển khắp. Tâm yếu của chư Phật ở cả đây là thế nào nhỉ? Tâm đó, vô lượng quang. Cái chữ vô lượng quang đây ấy, là tất cả chư Phật đều vô lượng quang, cho nên gọi là tâm yếu. Tâm không những của chư Phật mà chúng ta cũng thế. Cái tâm linh bản chất của nó là tịch và chiếu tịch. Cho nên chúng ta học ở trong Lăng Nghiêm là nói về cái kiến tinh bất động. Cái bài bất động nói nào nhỉ? Nói về cái ánh sáng nó chiếu qua khe cửa, với lại khách thì đến rồi đi, còn chủ nhân thì không đến cũng không đi. Thế thì cái bản thể của chúng ta là tịch đó. Nó cho nên nó vô lượng thọ, nó không chuyển, nó không xê dịch, là tịch. Nhưng mà tánh thể của nó lại là ánh sáng, cho nên gọi là quang. Rồi ở đây gọi là chiếu. Như cái thấy của chúng ta, nó biết thấy, ở nơi tai nó biết nghe, thì cái đó là gọi là chiếu. Nhưng mà thể của cái thấy với cái nghe nó vẫn tịch. Những cái bóng ảnh hiện đến rồi đi, những cái âm thanh hiện đến rồi đi, nhưng mà cái tánh thấy tánh nghe nó sao? Nó vẫn bất động, cho nên gọi là tịch. Tuy rằng nó bất động nhưng nó vẫn thấy vẫn nghe, cho nên gọi là nó chiếu. Của chúng ta như thế, cho nên bởi vì tánh của nó là chiếu, là quang, cho nên nó hiển lên những cái ánh quang minh, nghĩa là hiển lên những sự tướng, hiện lên thành cái sự tướng là những cái hào quang. Thì bởi vì tánh chúng ta nó quang, bản chất của nó là quang, cho nên nó hiển lên cái sự tướng và cái hào quang. Cho nên đây nói là cái hào quang chiếu khắp mười phương. Có vị chư Phật tùy theo cái nguyện cần độ chúng sanh, cho nên hiện lên cái phần sự tướng. Có vị là hiện lên bao nhiêu, cái hào quang nó dài bao nhiêu, nó rộng bao nhiêu. Còn riêng Đức Phật Di Đà thì có, từ lúc mới tu nhân cũng đang nguyện cái quang minh của mình chiếu khắp mười phương, để thâu hết mười phương chúng sanh.
Ánh quang minh này nói là ánh quang minh, tức là cái hào quang của Phật thôi, chứ mình đâu có phóng được hào quang
này. Thế đấy, thì bây giờ cô phải tu cho cô có trí tuệ đi. Cô có trí tuệ thì có khả năng. Tuy rằng bản chất của mình là sáng, nhưng mà đã bị cái vô minh nó che, cho nên nó không hiển lộ được cái ánh sáng ra. Bây giờ mình tu có trí tuệ, nó vẹt cái lầm mê, cái xấu, cái tối tâm đi, thì cái ánh sáng nó lộ ra. Đây nói là tôi nói về cái quang minh ở đây. Cái sự thật ở các kinh khác ấy, thì mỗi một cái quang minh là phải do công đức tu. Ở đây là nói cái quang minh, đây là nói là tự tánh quang minh. Còn các kinh khác nói về quang minh ấy, mỗi một quang minh là phải do công đức tu bao nhiêu kiếp nó mới thành. Như là Phật thì có vô lượng quang minh, nghĩa là có nhiều công đức. Có cái quang minh do nhiều đời cứu vớt chúng sanh, cho nên có một thứ quang minh. Lại có cái loại quang minh là do thường hay cho thuốc, cứu những các người bệnh. Với lại sẽ có cái thứ quang minh là do từ tâm của chúng sanh. Thí dụ như thế, một cái công hạnh mà tu hàng bao nhiêu kiếp mới thành tựu được một quang minh. Thông thường các nơi sẽ nói cái nghĩa ấy, còn ở đây ấy, thì nói cái nghĩa quang minh tự tánh.
Mà thấy quang minh tự tánh tức là ai mà trở về với cái tấm thể là đều được cái quang minh này
ha? Đấy, theo như đây ngài nói
thì ở dưới này thầy nói là có vị soi một do phần hoặc 10 hoặc 100 đã là cái tấm thể của mình, thì tất nhiên ai trở về cái thể tánh đó thì ai cũng được. Như Đức Di Đà, mà tại sao có vị thì chỉ có 10, 100 mà riêng Đức Di Đà thì là vô lượng.
Nhưng quang minh đấy, nhưng quang minh của ấn thân thì tùy sự cần dùng. Ngài có cái nguyện độ tất cả chúng sanh. Bây giờ tịnh giới nó có dám nguyện độ cho một con kiến không? Thì bảo em khi thành Phật nó mới nguyện. Còn bây giờ hỏi nó có dám độ cho một con kiến không? Nó không dám độ cho một con kiến. Thế còn Ngài thì Ngài nguyện là độ cho tất cả chúng sanh. Thế cho nên là cái chí nguyện của Ngài hùng vĩ. Thế còn cái hạnh của Ngài làm sao hùng vĩ? Thế cho nên cái hạnh cũng hùng, cái chí nguyện hùng vĩ thì công hạnh theo đó mà hùng vĩ, thành tựu được rồi, cảm thành và thực hiện được cái ước nguyện của mình. Cho nên cái thành, cảm thành cái cảnh giới trang nghiêm, chứ không phải là do xây cất mà thành, mà do cái tâm địa và cái sự thực hiện cái công hạnh. Cho nên đã bây giờ cảm thành được cái quả báo và cõi cực lạc. Thế đó là nói về cái bản chất của cõi cực lạc. Thế còn chúng sanh thì cũng do thiện căn phước đức mà được hưởng. Tại sao lại cần phải có thiện căn mới được hưởng? Thì tức là cái tuệ. Thế cho nên phải có trí tuệ, có phước đức thì mới được sang bên đó. Có trí tuệ mới có tin, có nguyện, mà có hành thì mới có phước đức. Thế cho nên rằng đấy, cái cõi ấy là cái cảnh giới. Bản chất ấy là phải do trí nguyện và hạnh hùng vĩ của Phật A-di-đà. Mà cái người được hưởng ấy cũng phải do thiện căn và phước đức sâu dày mới được hưởng. Thì tín nguyện cứ một niệm Phật là một thành công trang nghiêm tịnh độ. Là cứ mỗi một niệm Phật là đủ thiện căn, đủ phước đức để mà thành được hưởng cái cảnh giới ở bên cõi tịnh độ. Trang nghiêm tịnh độ nói về cái nghĩa thật như Đức Di Đà đó thì là gọi là trang nghiêm tịnh độ. Nghĩa là ví dụ như bây giờ chúng ta đang ngồi đây mà tịnh giới nó có cái nguyện trang nghiêm tịnh độ thì nó phải ăn ở thế nào, mà thứ nhất là phải học, phải tập, phải tu như thế nào để có khả năng mà chuyển tất cả chị em đây từng người một trở thành các Bồ Tát. Thế thì cái cảnh giới của tịnh giới nó ở sẽ có ai ở đấy. Bây giờ nói cái chuyện tịnh giới nó muốn trang nghiêm tịnh độ thì nghĩa là nó gặp con chó là nó phải lo săn sóc trông nom cho con chó, làm sao cho con chó được bình an, rồi chúc nguyện thế nào để con chó nó đổi được tâm thức cho kiếp sau nó trở nên làm người, thì dĩ nhiên nó vẫn theo gần tịnh giới, nhưng bây giờ là một con người. Thế rồi tịnh giới lại dạy dỗ thế nào để một kiếp nữa nó cũng lại gần tịnh giới, nhưng mà nó là một ông thánh. Cứ thế dần dần mà truyền được cho chúng sanh, nó thành một vị Bồ Tát. Thế thì chung quanh của tịnh giới không còn những người xấu kẻ ác nữa, mà toàn những hoa thơm, những ngọc quý cả. Thế thì cái cảnh giới của tịnh giới ở là cái cảnh giới trang nghiêm. Cho nên người ta gọi cái người mà làm cái việc ấy gọi là người, là người làm gì? Trang nghiêm cõi Phật, trang nghiêm tịnh độ. Như thế gọi là trang nghiêm. Thế ông A Di Đà ông đã làm như thế đấy, mà bây giờ ông ấy làm sao? Ông ấy thành công. Còn chúng mình bây giờ người nào phát nguyện trang nghiêm tịnh độ thì cứ làm như thế. Mà ông A Di Đà bây giờ là ông ấy thành công rồi. Đó chính nghĩa cái chữ trang nghiêm tịnh độ là thế. Mỗi một vị Bồ Tát làm đều là một người có công hạnh trang nghiêm tịnh độ, thì phải từng trang nghiêm tịnh độ, tức là ngay cái đời sống hiện tại của mình đối xử với tất cả chúng sanh, mình làm thế nào cho người ta trở thành tốt đẹp. Bởi vì những người mà mình đang có duyên hiện tại đây sẽ là những người mà mình cùng sống với nhau về cái tới cái ngày mà mình thành Phật. Mà chính những các chúng sanh đang sống với chúng mình đây sẽ là những cái vị Bồ Tát ở trong cái cảnh Phật của mình. Thì cái vị mà phát nguyện trang nghiêm tịnh độ, tức là người ta phải lo trang nghiêm những chúng sanh đang sống với người ta, thì mai đây những cái người ấy là những của báu để trang nghiêm cái cõi tịnh độ của mình ngày mai. Thì đấy là chính nghĩa chữ trang nghiêm tịnh độ. Thế nhưng mà còn chúng ta tu tịnh độ bây giờ thì thế nào là trang nghiêm tịnh độ? Chúng ta bây giờ tu bằng chuyên niệm Phật để thanh lọc cái tâm địa của mình, để trở về cái tánh Phật. Thì như thế mình thanh lọc, đó là cái nhân, rồi cái duyên là mình mượn cái cảnh, cái bản chất đã có sẵn của Phật A Di Đà. Thế rồi thì mình được do đủ nhân đủ duyên, mình về cảnh cực lạc, mình góp cái công sức trang nghiêm tịnh độ với Đức Phật A Di Đà. Thì như thế cũng gọi như chúng ta bây giờ trang nghiêm tịnh độ là cái kiểu ấy. Nghĩa là góp công sức vào cái sự thanh tịnh hóa. Trước hết là thanh tịnh hóa cái thân tâm của mình, sau là giúp được cho những người chung quanh một phần nào. Tức là mình góp cái công sức trang nghiêm tịnh độ với Phật A Di Đà. Đó, thì mình bây giờ là nhân. Nói chuyện về phần mình thì hẳn mình phải là nhân, còn ngài là cái gọi là tối thắng duyên.
Nó bốn giáo môn đó là thầy, là giáo lý của bốn cõi, mà cõi thường tịch quan, là cõi thường Phật sở, là về cõi cũng còn học nữa.
Cõi này ở ngay cõi Ta Bà, ở ngay cõi cực lạc có đủ cả bốn cái tịnh độ này. Thì tùy cái người nào mà đủ cái nhân duyên với cảnh giới nào thì được ở cái cảnh đó. Nhưng có người người ta chưa đủ, cả sáu căn người ta chưa đủ được ở cái cảnh ấy, nhưng mà người ta, cái căn mắt của người ta có khả năng, hay là cái căn tai người ta có khả năng, thì người ta cũng được giao tiếp về căn mắt và căn tai. Căn tai thì được nghe pháp.
Thầy là hôm trước thầy giảng cái bốn giáo môn đó, thì thầy dạy là giáo lý ở bốn cõi tịnh độ thì gọi là bốn giáo môn. Mà con đọc trong sách thì con thấy các ngài nói bốn giáo môn là tạng giáo, thông giáo, biệt giáo, viên giáo. Thì con hiểu cái nghĩa này được không?
Thì con phải biết là bốn giáo môn mà con nói là giáo môn của cõi Ta Bà. Còn đằng này người ta nói chuyện bốn cõi tịnh độ, mà mỗi một cõi nó có một cõi giáo, có một cái giáo môn khác nhau. Thì không phải là cái chuyện cõi Ta Bà này nữa.
Kính thưa thầy, vậy cái giáo môn ở cõi thường tịch quan đó, tức là dạy dạy cho ai học là thành đó là cõi Phật.
Chắc đó ông Phật nói Bồ Tát dặn cho nhau chứ còn gì.
Thầy mà có thấy cái này giảng về cái khúc tịnh độ này mà các thầy áp dụng bốn giáo môn đó về bên cảnh giới tịnh độ luôn.
Thì mỗi nơi người ta áp dụng một kiểu của người ta, tại chỗ nào thì mình nhận nghĩa chỗ ấy, chứ không nên mán chỗ nọ kéo chỗ kia thì chả làm sao mà hiểu.